kia phố Ninh khơi dòng suối mát đôi tình chúng xanh vượt về cho đến.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 13 tháng 4 năm 2014 tại Thiền Viện Vạn Hạnh, chúng tôi đi theo Thầy Văn Minh xin chia sẻ với quý Phật tử với một bài pháp có tựa đề là Ti Kiến và Lậu Hoặc. Thì như chúng ta biết hồi nãy, tiến sĩ Hồng Quân đã chia sẻ cho chúng ta cái đề bài thiền và sức khỏe. Thì theo lời tiến sĩ này cho biết, người ta biết thiền hay là biết Phật giáo dưới hai cái góc độ. Thiền dưới góc độ gọi là thiền giác ngộ, tất nhiên nhờ thiền mà giúp cho cái tâm thần của chúng ta hướng đến giác ngộ và giải thoát. Đây là trên cái phương diện tâm linh hay là tinh thần. Và thiền nhìn về một cái góc độ thứ hai, đó là cái góc độ khoa học. Chính thiền dưới cái sự nghiên cứu của các khoa học cho biết rằng thiền mang lại sức khỏe và giảm cho con người rất nhiều loại bệnh tật, kể cả cái bệnh nan y của thời đại như HIV. Thì Phật giáo của ta cũng đúng như vậy. Phật giáo hiện nay đã được thế giới công nhận, đó là tổ chức Liên Hiệp Quốc, người ta đã tôn vinh Phật giáo là một cái tôn giáo duy nhất trên thế giới này. Và cái tôn giáo này xem như là cái nền tảng, là cái một số chung và được Liên Hiệp Quốc xem như là nó thoát ra khỏi cái kéo tôn giáo, nghĩa là nó mang cái tính là văn hóa và nó mang cái tính khoa học mà bất kỳ ai trên hành tinh này đều có thể áp dụng được. Và có thể nói đó là một cái siêu tôn giáo. Và Phật giáo đã được nhiều người xem đó như là một tôn giáo, nghĩa là có tín đồ và có thờ cúng như bao tôn giáo khác. Nhưng mà Phật giáo còn có một cái góc cạnh thứ hai, nó mang tính là khoa học, hay còn gọi là thiền, thiền sức khỏe, hay là thậm chí thiền và giác ngộ. Và cho nên họ xem Phật giáo như là một cái hệ thống triết học. Đây là cái điều mà khác biệt với các tôn giáo còn lại trên thế giới. Phật giáo xem như là một tôn giáo, nhưng mà cũng có thể xem đó như là một cái hệ thống là triết học. Và có thể nói rằng là nếu như con người của chúng ta có hai tầng lý trí và tình cảm, thì tình cảm xem như là nó nghiêng về hoạt động của tôn giáo tín ngưỡng, và nó thuộc về cái tin. Và phần thứ hai đó là lý trí, là bộ óc, thì nó liên quan đến khoa học, liên quan đến là triết học hay là luận lý. Và cái bài giảng hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị là tri kiến và lậu hoặc. Thì cái đề tài này nó liên quan đến cái mạng gọi là luận lý hay là khoa học, hay là nó có liên quan đến bộ óc. Tri kiến và lậu hoặc, đây là một cái phần rất là quan trọng, nó nằm trong cái bài kinh thứ hai, nằm trong trung bộ kinh do Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch, có tựa đề là nhân thiết lậu hoặc. Nhân thiết là tất cả các cái lậu hoặc, tất cả các cái lậu hoặc này có thể được đoạn trừ bằng nhiều cái phương pháp. Trong đó có cái phương pháp quan trọng nhất, đó là cái phương pháp tri kiến. Tri kiến là cái hiểu biết, nhờ cái hiểu biết này mà các cái lớp học đó, nó được toàn từ tầng trọng. Tại vì cái tầm quan trọng của cái phần này, cho nên chúng tôi tích ra để chủ đề là tri kiến và lộ học. Nếu như ai có cần nghiên cứu thêm thì quý vị có thể về tìm trong cái Trung Bộ Kinh bài số 2, nhân thiết lộ học của Phật tử Thích Nhân Châu là tiên diện. Thì trong cái phần tri kiến và lộ học đây thì chúng ta phân tích trước là tri kiến. Tri kiến có nghĩa là biết và thấy. Biết và thấy đây hay là phải nói đây là cái hoạt động của công thức. Nó mang tính là một cái thấy biết và đúng đắn. Thấy biết cái sự vật là phân biệt được đâu đúng và đâu sai, đâu thiện, đâu ác, đâu thật và đâu ác. Và cái tri kiến trong đạo Phật rất là quan trọng. Có thể nói là cái tri kiến đây là thấy sự vật đúng như thật, cũng như là chính nó. Và cái tri kiến này trong cái bài kinh mà chúng ta có thể tạm gọi thuộc cái hệ thống nguyên thủy đầu tiên trong cái hệ thống Tam Tạng và Pali. Và cái tri kiến này để chúng ta nghe được phân tích là như thế nào và sao không? Và những cái tri kiến này về sau này theo dòng lịch sử, khi mà Phật giáo hình thành và phát triển một cái hệ thống mới gọi là hệ thống Đại Thừa Phật giáo, thì chúng ta thấy rằng cái bộ kinh Pháp Hoa là một bộ kinh nổi tiếng của Đại Thừa Phật giáo, được nhiều nước trên thế giới này là ca tụng và nghiên cứu cũng như là tụng đọc và truyền bá. Thì chính trong cái bộ kinh Pháp Hoa này, một câu nói rất nổi tiếng đó là: ta chỉ vì một vài sự nhân duyên xuất hiện ở đời là nhằm khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Trong kinh Pháp Hoa có một câu nói rất là quan trọng, là ngài nói rằng là Đức Phật xuất hiện trên cõi đời này chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là nhằm khai thị, là mở ra cho chúng sinh là cái tri kiến Phật. Như vậy có thể là cái tri kiến trong Phật giáo là quan trọng. Và đây có thể nói là cái góc độ khoa học của cái tôn giáo này, góc độ luân lý nhìn sự vật là đúng như thật dưới cái bộ học là luân lý hay là khoa học. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái nội dung của cái tựa đề này là tri kiến và lộ học. Tuy nhiên là chúng ta cũng cần phân tích cái tựa đề thêm một chút, đó là lộ học. Tri kiến để làm gì? Tri kiến để tiêu diệt hay là loại trừ cả cái lộ học? Lộ học đây phải nói đó là những cái yếu tố tâm lý. Nó thuộc tham sân si và nó xem như là phiền não. Chính cái lậu hoặc hay là phiền não và những cái yếu tố nó cản trở là con người tiến đến cái mục tiêu là giải thoát, giác ngộ hay là hạnh phúc chân thật. Lậu hoặc các Phật giáo nó được tâm ra là ba, là dục lậu, thục lậu và vô minh lậu. Dục lậu là gì? Dục lậu đó chính là những yếu tố nó liên quan đến cái cõi của thế gian, cõi dục của con người. Nó lấy dục là nói đến cái lòng tham muốn, và nó có năm yếu tố tham muốn trong loài người xưa cũng như nay. Yếu tố thứ nhất là gì? Là tiền bạc. Con người mình tham vào tiền bạc. Cái yếu tố thứ hai là sắc đẹp, là con người mình tham đắm vào sắc đẹp. Yếu tố thứ ba đó là danh vọng địa vị, thì con người mình nó say trong cái yếu tố này. Yếu tố thứ tư là vấn đề ăn uống ngủ nghỉ, là con người mình cũng nắm say trong cái này. Yếu tố thứ năm đó là phương tiện của cuộc sống, chẳng hạn như nhà cửa xe cộ vàng bạc vân vân, thì con người mình nắm say vào trong năm cái loại hình này và tức là cho đó là những cái lợi mà Pháp Phật giáo gọi đó là dục lậu, là những cái phiền não nó nằm trong cái cõi đời của con người và phàm phu nói là nói chung. Và nó có một cái lậu hoặc thứ hai gọi là dục lậu. Dục lậu đấy là gì? Thì chúng ta biết rằng con người khi mà chán cái cõi đời này rồi chẳng hạn như lăn lộn vào cuộc đời, thấy mọi thứ quá hơn thua mọi thứ quá trong đời đi tu, nhưng mà trong khi đi tu á thì nó vẫn có những cái tham muốn, trong đi tu mà nó vẫn có những cái tham muốn, tuy rằng những cái tham muốn này nó khác với những cái tham muốn ngoài đời, tuy nhiên những cái tham muốn trong khi tu á nó cũng là cản trở con người trên cái bước đường là tiến tới mục tiêu giác ngộ và giải thoát. Thì cái hộ lậu này gồm có là gì? Gồm có sắc giới và vô sắc giới. Sắc giới là sao? Sắc giới là tứ thiền. Chúng ta biết là mình đi tu thì Pháp Phật giáo mình có bốn cái loại thiền mình: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì khi mà đi tu vào được cái sơ thiền rồi thì cảm thấy sung sướng quá, cho nên cái an trú ở trong đó, rút lui vào trong rừng thật là thật tu, không chịu đi ra ngoài thế gian để hoàn pháp. Thì một cái sự gọi là phản biểu như vậy thì Đức Phật cho rằng đó cũng là một cái trận hạn. Mà sau đó Đức Phật nói rằng ai được sơ thiền rồi là phải xả bỏ để lên nhị thiền, nhị thiền rồi phải xả bỏ để lên tam là tam thiền, xả bỏ không ngừng cho đến khi mà đạt được cái mục tiêu giải thoát. Thì tục đầu là như vậy, tục đầu về tham tâm, về tứ thiền hay là sắc giới là như vậy. Ngoài ra trong cái thời kỳ Đức Phật đã được có một cái loại thiền của ngoại đạo gọi là vô sắc giới. Một loại thiền này là gì? Không vô biên xứ định, tức vô biên xứ định, vô sở tưởng xứ định, phi tưởng phi tưởng xứ định. Thì bộ loại thiền định này của ngoài đạo và chúng ta có thể xét đó như là của Ấn Độ giáo. Nhưng mà nếu như ai mà phá miếu bộ bốn cái loại thiền này mà không chịu xả bỏ thì có thể được xem như đó là chướng ngại. Hồi nãy chúng ta nghe anh Hồng Quang có đề cập đến chẳng hạn thiền xuất khổ, thiền là bạch cái luân xa, thì đó là những cái thiền của ngoại đạo. Nếu như ai phản biểu được nào đó thì đây là một cái lậu hoặc, một cái thiền nào nó cản trở đi con đường giải thoát. Như vậy chúng ta có một cái loại là tụ đầu và thứ hai, và có một cái lậu hoặc thứ ba nữa. Cái lậu hoặc này là cao rất quan trọng, gọi là vô minh lậu. Vô minh lậu là không hiểu biết là giáo lý tứ đế. Giáo lý tứ đế đó là gồm có gì? Là khổ, tâm là nguyên nhân là thuộc khổ, rồi diệt là tự nhiên là không còn tham nữa, và đạo thì con đường đưa đến là giải thoát là niết bàn, hay còn gọi là giới định tuệ, hay còn gọi là phát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định tâm, chánh niệm và chánh định. Vô minh lậu là không biết được là tứ đế. Trong tứ đế này cho chúng ta thấy rằng là nó có cái khổ của thế gian, cái khổ tộc là hai cái này thuộc phạm vi là thế gian. Khổ là sinh lão bệnh tử, rồi thời sau biến cố khủng hoảng, và rồi là câu bằng đặc khổ quán phẳng hồi khổ ái biểu biến khổ, còn lại mắt của này là khổ. Thì đây là cái phần nêu ra cái khổ của thế gian. Và Đức Phật trong cái bài kinh đầu tiên giáo lý tứ đế này, Đức Phật nói một cái sự thật thứ hai, đó là tập tập đây là nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ đây đó chỉ là gì? Đó chỉ là tham, tham ái. Thì Pali gọi là tham ham, tham ái hay là tham dục. Thì hai cái lĩnh vực này nó thuộc là thế gian. Thế rồi Đức Phật đề cập đến cái sự thật thứ ba, đó là diệt. À, diệt là tất nhiên không còn tham ái nữa, và cũng có nghĩa đó là niết bàn, hay là một cái cảnh giới an vui hạnh phúc chân thật. Giờ này về sau này chúng ta có thể tạm gọi đó là tức là hai cái thế giới phương tây và tịnh độ, là một cái ngôn ngữ nằm ở đại thừa. Thì đây là một cái sự thật là có mặt ở trên cái cuộc đời này, nghĩa là có những cái con người chứng ngộ đạt đến cái cảnh giới này rồi. Đầu tiên là Đức Phật, và sau đó là nhiều người trong quá khứ cũng như là hiện nay. Và có một cái sự thật là thứ tư nữa là tạo đế, tạo cái con đường. Cái con đường nó đưa tới cái mục tiêu là diệt đế, hay là đưa tới mục tiêu là niết bàn, đó là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh cửa, chánh nghiệp, chánh bàn, chánh tinh tấn và chánh thiền và chánh định. Tám cái yếu tố này còn gọi là giới định tuệ trong đạo Phật. Thì những giới định tuệ đây hay là tám cái yếu tố này, khi mà một hành giả tu tập thì sẽ đạt đến cái mục tiêu niết bàn ngay trong hiện tại. Và những cái diệt đế hay đạo đế đây được gọi là gì? Được gọi đây là siêu thế giới. Nếu như hai cái đế đầu là khổ đế và tập đế thuộc và thế gian, thì hai yếu tố sau là diệt đế và đạo đế nó thuộc siêu thế gian. Nghĩa là ai trong hiện tại mà tu tập cái bản thánh đạo thì người đó đang thực tập để mà đi vào một cái cảnh giới siêu thế gian, là vượt lên cái cảnh giới hiện tại mà chúng ta cũng là quan niệm. Thì vô minh lậu đây là gì? Đó chính là không hiểu được cái giáo lý và tứ đế. Và chính ba cái loại đầu mặt này, dục lậu, thực lậu, vô minh lậu này, nó trói buộc con người tài gia cũng như con người xuất gia để chân lại, không thể đạt đến cái mục tiêu thật là giải thoát. Và vì vậy trong cái đoạn kinh này Đức Phật có đề cập đến tri kiến. Chính nhờ cái tri kiến mà các cái lậu hoặc này là bị đoạn trừ, hay nói cách khác là chính tri kiến rất là quan trọng giúp cho con người là đạt đến cái mục tiêu là giải thoát. Thì trong cái đoạn mà Đức Phật diễn tại đây nhé, thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật phân biệt hai cái hạng người. Hạng người đầu tiên là hạng người phàm phu, hạng người thứ hai là hạng thánh đệ tử. Hạng phàm phu là cái hạng mà những con người họ không biết gì trong cuộc đời này có những cái bậc thánh, họ không biết rằng là có những cái phương pháp mà có thể giúp cho họ đạt đến cái mục tiêu là giải thoát hay là siêu thế gian. Vì họ không biết cho nên họ vì có cái suy nghĩ của họ là không đúng, suy nghĩ của họ là đúng mà Đức Phật gọi là phi như lý bản ý. Phi như lý bản ý, phi có nghĩa là không, như lý là như thật, bản ý là suy nghĩ hay là bản ý. Người phàm phu là họ là phi như lý bản ý, là họ bản ý là nó không đúng, tại ý không đúng với sự thật. Và trong tiếng Pali gọi là Ayoniso Manas Kiran, là cái người tại ý không đúng là sự thật. Và chính đặt ý không đúng cái sự thật này à, mà chúng ta xem thử Đức Phật phân tích ra họ đặt ý không đúng sự thật này là như thế nào. Thì họ vì đặt ý không đúng sự thật cho nên những cái điều cần phải đặt ý thì họ lại không, họ không đặt ý. Nhưng mà những cái điều không cần đặt ý thì họ lại là đặt ý, vì họ không thực hiện trong cái cuộc sống. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống đó, Đức Phật nói vì phàm phu đặt ý không đúng cho nên là cứ tiếp tục vì là khổ đau. Vì đặt ý không đúng cho nên cứ tiếp tục vì là khổ đau, hay là vì luân hồi. Luân hồi có nghĩa là trở lại cái tình trạng là khổ đau. Và họ suy nghĩ và Đức Phật phân tích cái suy nghĩ không đúng của họ thì có 12 cái suy nghĩ là không đúng. Có 4 cái suy nghĩ liên quan đến quá khứ, 4 cái suy nghĩ liên quan đến tương lai và 4 suy nghĩ liên quan đến là hiện tại. Thì 4 cái suy nghĩ không đúng liên quan đến quá khứ là gì? Chúng ta nghe Đức Phật là phân tích. Suy nghĩ thứ nhất là ta đã có mặt hay không có mặt trong quá khứ. Đây là suy nghĩ đó nha. Ta đã có mặt hay không có mặt trong quá khứ. Nếu như ai mà suy nghĩ như vậy thì đây là suy nghĩ không đúng. Nếu như ai cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy thì chắc chắn rằng sẽ dẫn đến là khổ đau. Rồi suy nghĩ là thứ hai, ta đã có mặt trong quá khứ như thế nào? Như thế nào đây là chúng ta thắc mắc là chúng ta có mặt trong quá khứ à, là giàu hay là nghèo à, như thế nào à, giàu hay là nghèo rồi chúng ta là xuất hiện à, là trong cái hoàn cảnh là như thế nào và vân vân. Cái suy nghĩ thứ hai là ta đã có mặt là như thế nào. Thì nếu như ai mà suy nghĩ là cái suy nghĩ này chấp đắm vào cái suy nghĩ này ta đã có mặt trong quá khứ như là như thế nào thì người đó sẽ bị khổ đau. Thì cái này chúng ta lưu ý. Rồi một cái suy nghĩ là không đúng là thứ ba là gì? Ta đã có mặt với hình dáng như thế nào à, chẳng hạn như hình dáng là con người, hay là hình dáng là con rắn, hay là hình dáng là con nai, hay là hình dáng là da trắng da đen cao thấp vân vân. Cái ta ý không đúng thứ ba đó là ta đã xuất hiện trong quá khứ với hình dáng như thế nào. Đó, như hồi nãy chúng ta biết, nếu như ai mà cứ suy nghĩ là trong quá khứ không biết mình là con người hay là con vật, không biết mình cao hay là thấp, trắng da trắng hay da đen, nam hay là nữ, vân vân. Nếu như mình cứ suy nghĩ như vậy thì mình đang lạc vào trong cái ảo, là ảo giác hay là ảo tưởng. Và Đức Phật nói rằng cái ta đi như vậy là và như vậy thì sẽ chịu còn khổ đau. Rồi tác ý không đúng thứ hai nằm trong quá khứ là trước đó ta là gì và ta đã xuất hiện như thế nào. Đã. Và một cái thắc mắc nữa là trước đó nữa là quá khứ, nhưng mà trước quá khứ nữa à, ta đã xuất hiện như thế nào. Nếu như ai mà suy nghĩ cái thứ tư này thì xem như thuộc là vọng tưởng. Vọng tưởng là một cái suy nghĩ không đúng và chắc chắn rằng sẽ tiếp tục là khổ đau. Như vậy là bốn câu hỏi liên quan đến quá khứ. Và được thật là thân trực tiếp là có bốn cái suy nghĩ liên quan đến tương lai, nó nằm ở trong là tương lai. Thì Đức Phật nói rằng là cái người nào mà suy nghĩ rằng trong tương lai ta sẽ xuất hiện hay không xuất hiện, đó, trong tương lai ta sẽ xuất hiện hay không xuất hiện, sẽ có mặt hay không là có mặt, thì đây tôi chỉ là một cái thắc mắc, nó thuộc là ảo giác hay là ảo tưởng, suy nghĩ là không được. Ayoniso Manasikara Kiran, một cái tác ý là không đúng, thì như vậy nó sẽ đưa đến là không đau. Rồi một cái là tác ý không đúng là cái tiếp được, là đó là gì? Ta sẽ xuất hiện như thế nào? Tất nhiên là mình sẽ xuất hiện là giàu hay là nghèo, rồi khổ hay là sướng, là vân vân. Rồi một cái tác ý là kế tiếp là ta sẽ xuất hiện với hình dáng như thế nào, với hình dáng là cao hay là thấp, hay là đen đẹp hay là xấu, vân vân. Thì ai suy nghĩ như vậy thì cũng thuộc ảo giác và xem như là sẽ chịu là khổ đau. Và rồi một cái là sự tác ý nữa là trước đó ta là gì và ta sẽ xuất hiện như thế nào. Tất nhiên là trước khi mà mình sẽ xuất hiện thì trước đó thì chúng ta biết rằng là con người mình nó có nhiều kiếp lắm. Kiếp là một cái đời sống này, nó liên tục nhiều cái đời sống khác. Thì có người họ suy nghĩ rằng là sẽ xuất hiện, nhưng mà trước khi mà sẽ xuất hiện đó ta là gì và ta sẽ xuất hiện như thế nào. Thì nếu như với một cái tác ý như vậy nữa thì nó cũng thuộc như vậy là nó cũng thuộc là cái ảo giác, là ảo tưởng. Rồi đó là bốn cái sự suy nghĩ liên quan đến là tương lai. Như vậy chúng ta thấy rằng bốn cái suy nghĩ quá khứ và bốn cái suy nghĩ tương lai là nó giống nhau, chỉ có khác về thời gian là trong quá khứ và trong tương lai. Rồi Đức Phật nói tiếp, cái người phàm phu họ sẽ có bốn cái phi như ly tác ý ngay trong hiện tại. Đó là trong hiện tại này ta có mặt hay không nó có mặt. Trong hiện tại đây là mình phát là mình có mặt hay trong mà có mặt. Thì chúng ta biết rằng trong cái hệ thống tư duy triết học của Ấn Độ cổ đại họ có nhiều cái loại là suy nghĩ. Thì có những người họ nghi ngờ rằng cái hiện tại này không biết mình là đang hiện hữu hay không là hiện hữu, đang có mặt hay không là không có mặt. Ở ngay trong hiện tại họ có cái một cái suy nghĩ thứ hai là ta đang có mặt như là như thế nào, không biết mình bây giờ mình đang nghèo hay là đang giàu đây, mình nghi ngờ, mình nghi ngờ. Và chúng ta biết rằng là có nhiều người là có tiền có bạc, nhưng mà họ cứ nghĩ rằng là mặc dù có nhà cửa xe lợi, nhà lầu ô tô rồi, nhưng họ nghĩ rằng là chưa đủ, cho nên họ muốn nhiều thêm. Cho nên rằng là trong hiện tại họ thắc mắc là họ không biết rằng là ta có mặt là như thế nào, không biết rằng là ta nghèo hay là giàu, vân vân. Rồi một cái thắc mắc trong hiện tại nữa, ta có mặt với hình dáng như là thế nào. Tức là họ nghi ngờ về cái hình dáng còn của mình. Hình dáng của mình đây không biết là cao hay không, đẹp hay là xấu. Và tôi có thể rằng con người là hay thắc mắc là không bằng lòng là với cái hiện tại. Nhiều người có thể là người này là đẹp rồi chứ, Nhưng mà tại sao chỉ những người đẹp đó họ lại cảm thấy mình đang còn xấu và thế rồi họ đi sửa những bộ phận trong cơ thể. Tất nhiên họ nghi ngờ về cái hình dáng của mình ngay hiện tại. Và những cái suy nghĩ đó là gì? Những cái suy nghĩ đó là cái ảo giác. Và ai suy nghĩ như vậy thì nó sẽ liên hệ đến con cổ đó. Và một cái suy nghĩ là kế tiếp là thứ 12 nữa là gì? Ta từ đâu tới và sau khi chết ta sẽ đi đâu? Là một cái câu tác ý là thứ 12. Ta hiện tại từ đâu tới đây và sau khi chết ta đi đi đâu? Và có lẽ cái hiện tại và những cái câu 12 này là nhiều người là suy nghĩ lắm. Nhiều người suy nghĩ là không biết là kiếp trước là mình ở đâu, mình ở cảnh giới nào, và sau khi mình chết rồi á thì mình sẽ đi đến cảnh giới nào. Phải không? Mình thấy rằng là nhiều người là hay là thắc mắc là cái câu là cái suy nghĩ thứ 12, không biết là mình từ đâu mà tới đây và sau khi chết mình sẽ đi đâu. Thì Đức Phật nói là ai mà suy nghĩ là như vậy thì đây Đức Phật gọi là suy nghĩ và phi như lý và tại lý. Ayogiso Manasiran là tại lý. Ai mà tại lý như vậy là sẽ dẫn đến là khổ đau. Như vậy là 12 cái ta ý không đúng đó nó dẫn đến 6 cái tà kiến. Tà kiến là nó không có đúng, 6 cái là tà kiến. Thì cái tà kiến thứ nhất là gì? Ta có từ ngã. Từ ngã đây là chúng ta là một cái khái niệm mà phải nói là rất khó hiểu cho là nhiều người. Chúng ta có thể hiểu nôm na từ nào là cái linh hồn để cho cái gì là dễ hiểu. Thì thật trong chúng ta nghĩ rằng là trong con người mình có cái linh hồn, và cái linh hồn này nó trôi lăn từ đời này qua đời sau liên tục, và cái linh hồn này hình như nó không thay đổi. Chẳng hạn như là chúng ta là người nam thì kiếp sau chúng ta cũng người nam, kiếp sau chúng ta cũng là người nam. Và nếu như mình là người nữ thì kiếp sau mình người nữ, kiếp sau nữ mình cũng là người nữ. Linh hồn hay là cái từ ngã là một cái quan niệm theo Đức Phật đó là một quan niệm là sai. Mình cho rằng mình có một cái gì bên trong đó, một cái linh hồn đó nó không thay đổi. Chẳng hạn như bây giờ là mình người Việt Nam, mình là người Nam, mình chết xong rồi là kiếp sau lại mình đầu thai lại là làm người, mình cũng là người Nam, cũng là tính đẹp là như vậy. Không phải như vậy. Con người của chúng ta là mình nói là nó thay đổi tùy theo cái nghiệp hay là tùy theo cái hành động tác ý của chúng ta. Một cái con người, chúng ta có thể thấy rằng một con người nó có thể thay đổi ngay hiện tại, chứ đừng nói gì là qua kiếp sau. Hiện tại là chúng ta biết rằng có những cái con người nam trước là người nam, nhưng sau một thời gian rồi thì tự nhiên nó chuyển qua cái hệ thứ hai là nữ giới, nam mà chuyển qua nữ. Hoặc ngược lại, nữ chuyển qua nữ chuyển quần qua nam. Như vậy có thể rằng đây là một cái minh chứng để thấy rằng là con người là nó luôn luôn là thay đổi, không thể nào là nó bất di bất dịch từ đời này qua mà qua đời khác. Nhưng mà cái từ nào là cái khái niệm sai lầm cho rằng mình kiếp này như vậy thì kiếp sau cũng sẽ là như vậy. Mình kiếp này là giai cấp là bà la môn cao nhất thì kiếp sau mình cũng là bà la môn. Kiếp này mình là vua chúa thì kiếp sau mình cũng là vua chúa. Quan niệm từ nào cũng là như vậy. Từ nào là một cái gì mà nó không thay đổi bất kỳ bất kỳ từ đời này qua và qua đời khác. Thì vậy cái tà kiến thứ nhất mà Đức Phật nói là ta có từ nào, tất nhiên là ta và bây giờ như thế nào thì kiếp sau ta sẽ là như vậy. Tất nhiên là ta là thường hành là không đổi. Và cái tà kiến thứ hai là do 12 cái suy nghĩ không đúng ở đây mà nó dẫn đến một cái tà kiến thứ hai, đó là gì? Ta không có từ nào. Ta không có từ nào là sao? Nghĩa là ta sau khi chết rồi là hết, chết rồi là hết, là không còn xuất hiện nữa. Thì đây là một cái quan điểm thứ hai mà trong cái thuật ngữ Ấn Độ người ta gọi là đoàn kiến. Đoàn kiến là một cái gì? Là đứt đoạn, không có tiếp tục. Ngược lại với cái quan điểm đầu tiên là ta có từ nhà gọi là thường kiến. Thường là thường hành, là đời này đời sau là mình liên tục. Thì theo Đức Phật thì hai cái tà kiến vừa rồi là thuộc tà, nó không, cái quan điểm đó là rồi. Một cái tà kiến là thứ ba là gì? Do tự mình ta biết có từ nào, là do tự mình là mình biết rằng có cái từ nào. Cái thứ tư là do tự mình ta biết ta không có từ nào, là cái thứ tư. Và cái thứ năm là gì? Không do tự mình ta biết ta có từ nào. Tất nhiên thì nghe một tai nói là ô bà là có cái từ nào, bà có cái là cái hồn, đó là do người khác là người ý và mình có quan điểm theo họ, đó là cái quan điểm. Gọi mình cần gọi là tà kiến. Và một cái tà kiến là thứ sáu thì Đức Phật nói rằng cái tà kiến thứ sáu này là gì? Chính cái từ nào của ta nói cảm xúc, cảm thọ, quả báo của những cái nghiệp thiện hay bất thiện ở chỗ này và chỗ khác. Và chính cái từ nào của ta là thường hành, là thường tồn, là hằng tồn, là không có chuyển biến, là vĩnh viễn tồn tại. Đây là một cái tà kiến là thứ sáu. Tà kiến thứ sáu là chính cái từ ngã này là nói, chính cái từ ngã này là cảm xúc, chính cái từ nạn này là cảm thọ cái nghiệp báo thiện hay là ác ở chỗ này là chỗ kia. Và chính cái từ nạn này là nó trường tồn, là thường hằng, là không có thay đổi và nó vĩnh viễn là tồn tại. Thì đây là cái tà kiến là thứ sáu. Như vậy là qua cái sự phân tích của Đức Phật thì chúng ta thấy rằng 12 cái suy nghĩ không đúng nó dẫn đến 6 cái tà kiến. Và có thể nôm na ở đây là chúng ta thấy rằng những cái quan điểm này là nó có liên quan đến cái gọi là cái tôi hay là cái ta. Chính vì vậy mà chúng ta biết rằng đạo Phật ở một nơi khác là ngài dạy chúng ta rằng hãy quán tất cả các sự vật, hiện tượng, là vô thường, khổ và vô ngã. Vô ngã ở đây chúng ta có nghĩa là không có cái tự ngã. Phải quán các pháp là vô thường, khổ, vô ngã. Thì cái chữ vô ngã đây chúng ta có thể liên hệ đến cái đoạn này. Và cái ngã ở đây, hay là cái tôi ở đây, hay là cái linh hồn ở đây, là người ta biết được là qua 12 cái suy nghĩ không đúng trong quá khứ, trong tương lai, trong hiện tại, và nó dẫn đến là 6 cái quan điểm mà không đúng, có liên quan đến cái tôi, cái ta, cái linh hồn hay là cái thân này. Và chúng ta có thể biết được nôm na là cho dễ hiểu, là chúng ta thấy ở trong cái cuộc sống hàng ngày, phần trong của chúng ta, những cái suy nghĩ của chúng ta, nó đều liên quan đến cái tôi hết. Tại sao chúng tôi tham? Tại mỗi cái tôi này là đầy đủ tham mặt, tham mặt trời vân vân. Muốn tham là vì nó liên hệ đến cái tôi. Tại sao chúng tôi phải đi ăn cướp? Tại sao tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái kia? Vì nó liên quan đến cái, đến cái tôi. Và khi nói đến cái tôi thì phải nói đến cái của, cái của tôi. Hai cái này nó đi, nó đi là được. Tôi và của tôi. Tôi tham là vì sao? Là tại vì nó liên quan đến cái của tôi. Tôi tham cái đó về để tôi chia sẻ cái đó cho cái của tôi, như là vợ tôi, chồng tôi, con tôi, vân vân. Nói đến tôi là nói đến cái của, còn cái của tôi. Và chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống của con người mình đau khổ là tôi, vì nó liên quan đến cái, đến cái gọi là cái tôi này, hay là cái của tôi này. Nhưng mà được giữa cái góc độ về triết lý thì chúng ta thể thức Phật giúp cho chúng ta biết là nó có 12 cái suy nghĩ không đúng và dẫn đến 6 cái tà kiến có liên quan đến cái gọi là cái tôi và của tôi. Thì khi nghe một cái bài kinh, nghe lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta nên suy nghĩ thêm từ mọi người là sau khi mình nghe rồi là mình diễn giải thêm theo cái hiểu biết còn của mình. Chẳng hạn như Đức Phật nêu ra những cái suy nghĩ liên quan đến cái tôi như vậy, rồi thì về nhà chúng ta nghe lại và chúng ta liên quan đến cái tôi đó như thế nào trong trong cuộc sống. Mình phải liên hệ những cái gì mà Đức Phật dạy, mình triển khai thêm để ứng dụng nó vào trong cuộc sống. Thì chúng ta biết rằng là Đức Phật mà hay là đạo Phật giữa cái góc độ về khoa học, về luận lý, về triết học, thì cái đoạn này giúp cho chúng ta có những cái dữ liệu để mà chúng ta suy tư thêm, để chúng ta vận dụng thêm trong cái cuộc sống. Xem thử rằng tất cả những cái suy nghĩ của mình nó có liên quan đến là những gì Đức Phật vừa dạy hay là không. Thì vừa đến đó để chúng ta biết, nếu như nó có liên quan đến những cái điều Đức Phật dạy thì chúng ta cần phải cân nhắc thế thì những cái suy nghĩ của chúng ta hiện tại đây nó có khả năng làm cho chúng ta đau khổ. Như vậy là giúp cho chúng ta phân biệt được là đối chiếu được là những cái gì mình suy nghĩ hiện tại đây là theo Đức Phật dạy thì nó đúng hay là sai. Thì đây là Đức Phật rất thích đề người phàm phu, họ có những cái giả ý là không đúng, mà Đức Phật gọi là khi những cái giả ý, vì họ suy nghĩ không đúng như vậy, cho nên những người này sẽ chịu là khổ đau, sinh lão bệnh tử sầu bi khổ tu nạn. Tất nhiên là những cái suy nghĩ của nó có liên hệ đến cái tội. Và trong cái bài kinh này chúng ta nghe Đức Phật phân tích tiếp. Vừa rồi thì chúng ta nghe Đức Phật phân tích về cái suy nghĩ của cái người phàm phu. Bây giờ Đức Phật phân tích là vị Thánh Đệ Tử. Vị Thánh Đệ Tử là những người những người là họ có những cái tác ý là đúng đắn. Tác ý là đúng đắn. Là nếu như hồi nãy là Ayoniso Manaskira Hipang thì bây giờ là Yoniso. Yoniso là có nghĩa là như lý. Như lý là như thật. Là suy nghĩ là như thật. Thì những cái vị Thánh Đệ Tử đó, là họ không có 12 cái tác ý năm vừa rồi. Họ sẽ không có những cái tác ý về quá khứ, họ sẽ không có những cái tác ý về tương lai, họ không có những cái tác ý về hiện tại liên quan đến cái tôi. Họ không có tác ý. Chẳng hạn những người phàm phu họ tác ý rằng không biết mình là từ đâu tới này, và rồi sau khi chết mình sẽ phải đi đâu. Cái câu này là thường là nhiều người là hay suy nghĩ lắm. Sau khi mình chết rồi không biết mình sinh đề chặt đến được là hay là không. Sau khi chết rồi không biết mình là tái sinh lại làm người Việt Nam hay là làm người ở nước nào đây. Bây giờ khổ quá rồi, mình tái sinh lại rồi mình có thoát khổ hay là không? Hay là có những con người hiện tại đang giàu có, rồi họ phát ý rằng sau khi chết rồi không biết mình có giàu có như hiện tại hay là không? Vâng vâng. Mình thấy là thế thôi. Còn cái câu mà thắc mắc này mình có làm khi nào là mình suy nghĩ không thưa quý vị? Mình có suy nghĩ á, có. Mình nghĩ cái thắc mắc này là hơi bị nhiều đó. Không biết mình là kiếp trước mình là ở đâu tới mà sao bây giờ mình sống thế. Không biết kiếp trước mình từ đâu, mình làm cái gì mà bây giờ sao mình là mình giàu, mình đẹp thế. Tất nhiên những cái thắc mắc. Vì như vậy có thể là những cái thắc mắc này là đúng hay sai, cái đời mình giàu. Sai, những thắc mắc này là sai. Những cái thắc mắc này Đức Phật gọi là phi như lý tác ý, là tác ý không đúng cái sự thật. Thì cái người Thánh Đệ Tử là những cái người tu tập theo lời Đức Phật dạy, đó là những cái người Phật tử hay là những người tâm linh. Họ nghe lời Đức Phật dạy và họ không có 12 cái suy nghĩ được của họ. Chẳng hạn như gọi ai mà đến hỏi là chúng tôi, thầy ơi, kiếp tương lai của con thì con có sướng hay là khổ, thì mình phải trả lời là thế nào? Mình trả lời câu hỏi đó là không có đúng. Kiếp tương lai con có sướng hay là khổ thì kiếp đó, thì câu trả lời của chúng ta là câu hỏi đó là không đúng. Câu hỏi đó là Đức Phật gọi là phi như lý tác ý, là cái tác ý mà không đúng sự, không đúng là sự thật. Thì những người Phật tử hay là những người tăng ni á, họ nhờ học Phật, họ nhờ học giáo lý, cho nên cái tâm tư của họ là nó thoải mái. Vừa liên quan đến cái câu hỏi đó là họ không, họ dừng lại, họ không có suy nghĩ. Cho nên cái tâm tư họ là thoải mái. Tại sao những cái người tu mà đúng pháp đó là cái người đó có vẻ là trẻ trung, cái người đó có vẻ là hồn nhiên, vì họ, vì sao? Vì họ ít suy nghĩ, họ ít là lo lắng. Là vì sao? Vì họ vẫn là cái thật vậy. Họ không có suy nghĩ những cái mà không đáng suy nghĩ. Chúng sinh là những cái mà không đáng suy nghĩ thì là đáng suy nghĩ. Chẳng hạn như là nói tôi từ đâu tới và sau khi chết tôi đi đâu, là cái câu hỏi này không đáng suy nghĩ. Nhưng mà chúng sinh lại là cứ dồn cái năng lượng vô để mà suy nghĩ, để mà đi đến những cái người thầy bói, để mà tới cầu cạnh thầy, cầu cạnh cô, là cho con là được ăn nên là làm ra, cho con kiếp sau này vân vân. Thì những cái này là những cái vị thánh đệ tử là họ là họ không có đi làm những cái việc này. Họ không có tác ý. Tất nhiên là những cái mà không cần tác ý thì họ không tác ý. Thế rồi đó là những cái mà Đức Phật nói là vị thánh đệ tử, là họ sẽ là gì? Họ sẽ không tác ý những cái không đã tác ý. Và vì vậy cho nên họ thoát khỏi là khổ đau. Cho nên đối với bản thân chúng tôi này, liên quan đến những cái vấn đề đó, chúng tôi không bao giờ để cho nó nằm trong cái đầu này. Chúng tôi không cần phải thắc mắc rằng kiếp sau không biết mình là làm tăng được hay là không, không biết kiếp sau được mình là người Việt Nam nữa hay là không, vân vân. Những cái câu hỏi đó là chúng tôi không có tài gì. Tương tự như vậy là chúng ta thấy rằng là vì thánh đệ tử họ không có 12 cái tạp ý, nó không đủ, cho nên đầu óc của họ gì nhẹ nhàng, không có lo lắng. Rồi thế họ không tạp ý 12 cái đó thì họ tạp ý là cái gì nào? Thì chúng ta nghe tiếp này. Vì thánh đệ tử vì nhờ không có cái 12 cái tác ý không đúng đó, cho nên là thoát khỏi là khổ đau. Và để cho chúng ta giúp cho chúng ta có một cái liên hệ trong Phật giáo ở đây, quý vị chắc là ở đây có một số lớn là quý vị biết cái Pháp Hoa nha, phải không? Bộ kinh Pháp Hoa rất là nổi tiếng và rất nhiều Phật tử chúng ta thường hay phải tụng đọc. Thì trong cái bộ kinh Pháp Hoa này, quý vị biết là trong cái phẩm thứ hai phương tiện, Đức Phật có đề cập đến 10 cái như thị. Như chẳng hạn như thị thể, như thị tướng, như thị tánh, như thị nhân, như thị duyên, vân vân. Thì cái như thị đây thì ở đây có thể đối chiếu rõ chính là như lý tác ý. Như lý tác ý là tác ý, như là như thật. Thì trong kinh Pháp Hoa nó có một cái thuật ngữ tương tự, đó là thật như thị. Như thị, như thị là thấy như thật. Nhân tiện đây để chúng ta biết rằng giữa đại thừa Phật giáo và trong cái Phật giáo nguyên thủy vẫn có những cái mối liên hệ rất là gắn bó. Nếu như trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, Đức Phật dùng cái thuật ngữ là như lý tác ý, thì về sau này những cái đề tài thừa cụ thể là cái pháp hoa vẫn đề cập là cái ý niệm đó, thay vì nói như lý giải thì bây giờ cái pháp hoa gọi là như, là như thị, như thị là nhìn như thật. Và rồi chúng ta quay trở lại cái bài kinh này, là cái đoạn mà gọi là đi kiếm mà nó thì Đức Phật nói tiếp, những cái vị thánh đệ tử vì họ không có phi như lý giải cho nên họ thoát khỏi là khổ đau, và những cái vị thánh đệ tử đó họ tại cái gì, nếu như họ không tại 12 cái suy nghĩ không đúng thì bây giờ những vị thánh đệ tử hay là cụ thể là những tăng ni và phật tử suy nghĩ cái gì là cho đúng, thì đây chính là suy nghĩ hay là tạm ý để tự đế, tự là bộ, đế là sự thật, làm có bộ cái sự thật trên cái cuộc đời này. Sự thật thứ nhất gọi là khổ, gọi là khổ đế, đế là chân lý hay là sự thật. Thì các vị thánh đệ tử họ suy nghĩ về cái khổ đế này. Cái thứ hai là khổ tập, là cái nguyên nhân đưa đến là cái khổ. Cái thứ ba là khổ diệt, là hết khổ. Và cái thứ tư là đạo đế, là cái con đường đưa đến là khổ diệt. Đây, cái người mà Phật tử đúng đắn họ không suy nghĩ 12 cái suy nghĩ vừa rồi, nhưng họ suy nghĩ đến là tử đế. Thì cái đế thứ nhất gọi là khổ đế. Sự thật thứ nhất theo Đức Phật đó là gì? Sinh lão bệnh tử. Chúng ta thấy sinh là khổ, thay đổi môi trường, và có thể tất cả là con người này mà sinh ra lọt lòng ra có ai cười không quý vị? Không ai cười hết, cho nên là mà ai mà cười vậy thì họ đã ông bà cùng lúc rồi nha. Nhưng mà không có ai cười, lọt lòng ra và bùn mẹ là bỏ qua rồi, khóc một cái cảm giác là khó chịu rồi, đó là khó chịu về sự thay đổi mối là môi trường. Cái khóc đó là do thay đổi là môi, là môi trường, là nó không có lại ấm áp như trong bụng mẹ. Khi đang trong bụng mẹ là ấm áp, nhưng mà lọt lòng ra là nó, cái môi trường nó thay đổi, và những cái thay đổi đó nó làm cho cái đứa bé này là khóc bật lên cái tiếng khóc. Cho nên chúng ta phải làm cái thật là dài, chúng ta là phải quán tất cả sự vật hiện tượng là vô thường rồi đến khổ. Cái khổ đây là cái khổ không phải là khổ ăn, là khổ mặc theo Phật giáo đâu, mà cái khổ em nó mang một cái tính triết lý hơn, đó là cái khổ do sự thay và thay đổi. Và chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống này là nó luôn luôn thay đổi, và những cái sự thay đổi này làm cho người khổ. Thì cái khổ đấy thứ nhất là gì? Sinh là khổ, rồi đến là lão là khổ. Bây giờ già tóc bạc rồi, là có ai nghe phần đông đó, chúng ta thấy là già thấy là có khổ không thưa quý vị? Khổ phải không? Rồi đến bình là khổ, rồi đến tử là khổ, chết là khổ. Mình cũng ngược lại về, mình thấy có ai chết mà cười phải không? Chết là khóc. Thì sinh lão bệnh tử ở đây là để thấy rằng cái cơ thể vật lý này là một cái sự đang vô thường, nó đang thay đổi, là từ sinh cho đến chết hắn theo một cái trình tự, và cái trình tự này là khổ, khổ về thể và thể xác, đây là một sự thật. Và con người mình, Đức Phật nói tiếp rằng là ái biệt ly khổ, con bắn mỗi khổ, câu bậc đặt khổ, tóm lại mắt sủa làm sao mà khổ. Câu sắc khổ là gì? Mình câu cái đó nhưng mà được. Chẳng hạn như mình lên chùa, mình đi tới các cái đền bài, mình cầu nguyện cho con của con là được thi đậu. Con học, nó ăn rồi, nó đi chơi game, đi chơi. Nhưng mà mình vì thương con cho nên mình cầu cho nó đậu. Cuối cùng nó không đậu. Nó không đậu thì sao thưa quý vị? Mà có buồn khổ không? Khổ, phải không? Còn là cầu mà không được là khổ. Rồi cái thứ hai là ái bị ly khổ. Là cái mà mình thương yêu mà nó lại chia cắt. Chồng mình, vợ mình, con mình, anh em, bạn bè, cha mẹ mình là những người mình thương yêu. Nhưng một lúc nào đó, vì lý do này hay lý do khác, rồi mối quan hệ đó cắt là cắt đứt. Gọi là ái biệt ly, là khổ. Cái này nó có thật cái cuộc đời này không thưa quý vị? Có. Rồi cái thứ ba là quán tánh khổ. Quán tánh là những cái điều mà mình không ưa nhưng mà nó cứ gặp. Chẳng hạn như mình thương cái người đó nhưng mà ngược lại người đó thờ ơ đối với mình. Người mà mình thương thì lại thờ ơ mình, nhưng mà cái người mình không ưa thì lại cứ ở cái người gặp mình hoài. Cái người mà mình thương mà cứ gặp mình hoài thì mình khổ không thương quý vị? Không khổ. Thì như vậy đây là cái khổ. Chúng ta sẽ thấy rằng ba cái khổ vừa rồi nó thuộc về cái điểm tâm và tâm lý. Đây là cái điều này là Đức Phật phân tích đấy nha. Đức Phật nói là đang nói trong cái thảo vi là khổ đấy, su tăng là thiệt khổ. Bốn cái đầu là liên quan đến thể, là thể xác, sinh lạc vân vân, liên quan đến thể là thể xác. Ba cái yếu tố vừa rồi là liên quan đến tâm, tâm lý, hay là tính. Như vậy là những cái điều mà Đức Phật vừa nêu rồi là nó liên quan đến thể xác và tinh thần. Và tất cả những cái điều mà Đức Phật vừa nêu rồi đó chính là khổ. Và ai cũng thấy đây gọi là hiện tượng, là có thật. Và Đức Phật có là có tóm lại năm thuở là khổ. Năm thuở đây Đức Phật phân tích là năm của cái chính là năm cái phần nó nằm trong con người của chúng ta. Đó là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Con người của chúng ta là năm cái yếu tố này nó thuộc thể xác và tinh thần. Là sắc quẩn là thuộc về thể xác, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn là nó đi liên quan đến tinh thần hay là tâm lý. Đức Phật nói tóm là năm cái thủ vật đó là khổ. Chính là năm cái này nó giống họp là nó hình thành nên cái con người thể xác và tinh thần này. Và đây chính là khổ. Và chúng ta thấy rằng cái khổ này là cái quan điểm và cái tâm á. Thì người ta nói là chẳng như bên Trung Quốc thì người ta nói gì? Có thân thì khổ. Chẳng hạn như học và làm được, người ta cũng quan niệm là có thân thì có khổ. Thì Phật giáo của chúng ta là Đức Phật đã nói rằng đã là con người thì khổ về thể xác và khổ về tính, về tinh thần. Nó là một cái tập hợp về năm uẩn trong cái con người này. Tất nhiên đây là một cái sự thật. Rồi cái sự thật thứ hai gọi là khổ tập. Tập là cái nguyên nhân. Khổ tập là gì? Khổ tập là cái nguyên nhân nào nó dẫn đến là cái khổ. Thì Đức Phật nói rằng cái nguyên nhân mà đưa đến cái khổ mà vừa nêu ở trên đó, đó chỉ là tham, tham ái hay là tham dục. Trong thuật ngữ Pali gọi là tanha. Tanha là cái tham dục. Chẳng hạn như là vừa rồi mình có nêu ở là ở trên đó, mình là ở trong là cái gian là cái dục lầu này. Dục lầu là mình tham là năm cái liên quan đến là thế gian là gì, là tài sắc danh thực thủy là trong thế gian người đời thì đây cũng là tham ảnh. Nhưng mà khi đi tu rồi á mà không khám được thì lọt vào cái tham ái thứ hai gọi là tục lầu. Tu thiền mà không chịu là buông xả thì cái này cũng là tham, mặc dù nó vi tế hơn, nó không thô tháo như là người đời, nhưng mà đây cũng thuộc vào tham. Rồi chính cái này chính là những cái tham ái này nói dậy thì là cái khổ, tức là truy nguyên là cái khổ là do cái tham ái. Tham ái thế gian hay tham ái cảm xúc là thế gian. Mà nếu như mà tham ái đây là khi nó đi tham ái là nó đi cái chấp thủ là phạm biểu, không chịu là buông xả. Rồi đây là một cái sự thật là có mặt trên cái cuộc đời. Rồi cái sự thật là thứ ba đó là khổ diệt, là cái khổ là nó biến mất. Và khổ diệt này khi mà cái khổ biến mất đó chỉ là niệm, là niệm bàn. Và chúng ta thấy là cái người đầu tiên đạt đến cái trạng thái này đó chính là Phật Thích Ca Mâu Ni, là người đã đạt đến cái cảnh giới này. Và sau khi Đức Phật là đạt đến cảnh giới này thì ngài truyền dạy cái hoằng pháp cho các đệ tử, và chúng ta thấy rằng các đệ tử là cũng đạt đến cái tình trạng niết bàn này từ quá khứ cho đến hiện tại. Nếu như mà không có những cái con người giác ngộ kế tiếp thì đạo Phật đã biến mất rồi. Vì rằng có những cái con người họ chứng nghiệm được cái trạng thái niết bàn này và họ là những cái con người thừa kế Đức Phật để mà đi truyền cái sự an lạc này cho những thế hệ là cái còn kế tiếp. Đây là một cái sự thật. Tất nhiên niết bàn hay là trạng thái an lạc hạnh phúc chân thật, đây là một cái sự thật thứ ba có mặt trên cái cuộc đời này. Và rồi là cái sự thật thứ tư gọi là tạo thể. Tạo là cái con đường để là cái sự thật, là cái con đường giúp mình đến cái diệt đề, là cái con đường mình, là cái phương pháp tu tập để dẫn mình đến cái mục tiêu thứ ba, đó chính là diệt đề hay là niết, là niết bàn. Và cái con đường này hay là đạo đế này hay là phương pháp này, Đức Phật nói đó là tám thánh đạo, tám cái yếu tố nó đưa dẫn cái người hành trì đến cái mục tiêu là niết bàn. Thứ nhất là chánh kiến, rồi chánh tư duy, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màn, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Tám cái con đường đưa đến là giác ngộ giải thoát. Và tám cái con đường này phân tích ra thì ta có thể gọi đó là giới, định, rồi giữ giới. Chẳng hạn như hôm nay là quý vị ngồi trong cái đạo tràng này, ngồi trong cái hội trường này là những người đang tu tập bát quan tam giới. Mình đang thọ lại thì bản tam giới thì đây nó nằm trong cái gọi là giới. Và rồi trong đạo Phật cái lộ trình mà tu tập để giải thoát không dừng lại là năm giới. Nếu như ai chỉ khư khư mà bám vào cái giới không thôi thì chưa là đây là chữ hạn, mà mình cần phải xả bỏ để mà tu tập thiền và thiền định. Nhưng mà nếu như ai mà cứ tu tập thiền rồi cứ khư khư bám víu vào đó không chịu đi hành đạo, không chịu là xả bỏ để đi lên nữa, thì người đó mắc phải một cái chứng mà như đầu bài giảng chúng ta có phân biệt rõ là hữu là hữu lậu, những người thắc trọng gặp thì đó. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng thiền định để cho tâm nó an, nhưng mà sau khi an đó chúng ta cần phải tiến thêm nữa để mà đạt đến cái mở trí tuệ, đó chính là tuệ. Thiền định để làm gì? Thiền định để có tuệ. Tuệ là một cái nhìn thấy, là một cái sự thấy biết là như thật. Tuệ đây chúng ta có thể nói là như hồi tên, đó chính là như lý phát ý, là thấy sự việc như thật, phân biệt được đâu đúng là đâu sai, và không nên hành trì theo cái sai mà nên hành trì theo cái có cái đúng, cái đó gọi là tuệ. Tuệ có thể còn như đây là đàn thái là chứng ngộ, là giây phút đầu tiên phân biệt được đâu thật là đâu phải, đâu đúng là đâu sai. Thì như vậy bát chánh đạo hay là đạo để đây là chúng ta có thể gọi đó là giới định và tuệ, là cái con đường mà nếu như hành trì đúng đắn thì sẽ đạt đến cái mục tiêu đó là niết bàn. Và cái đạo để đây thì là có thật, tên có mặt ở trên cái cuộc đời này trong quá khứ cũng như hiện tại. Vì muốn có niết bàn thì phải có cái phương pháp hành trì ra đúng đắn thì mới đạt đến cảnh giới là niết bàn. Và chúng ta biết rằng trong quá khứ cũng như hiện tại có rất nhiều người đạt chứng ngộ, tất nhiên là đạt đến cảnh giới của niết bàn. Và muốn đạt đến cảnh giới niết bàn thì chắc chắn rằng họ không thể nào không đi qua cái con đường, hay là không thể nào không hành trì những cái pháp môn mà Đức Phật gọi đó là giới định tuệ, hay là đạo đế. Thì như vậy là giáo lý tứ đế, xin nói là đó là khổ tập diệt tạo. Thì những người thánh đệ tử á, hay là những người tăng ni và phật tử, họ sẽ không có cái suy nghĩ 12 cái suy nghĩ như là ở đây 12 cái suy nghĩ là không được, mà ngược lại họ suy nghĩ đến 12 cái điều này. Họ suy nghĩ đến giáo lý tứ đế, họ suy nghĩ đến là cái khổ, và họ suy nghĩ đến là cái phương pháp để mà ra khỏi cái khổ. Và như vậy chúng ta có thể nói rằng là họ suy nghĩ đến cái tứ đế này, và có thể nói rằng trong cái tứ đế này thì cái đạo đế rất là quan trọng. Sau khi họ biết rằng cuộc đời này là khổ rồi, sau khi họ biết rằng nguyên nhân của cuộc khổ là tham ái rồi, họ biết rằng cái cuộc đời này nó có một cái niết bàn, một cái cảnh giới cho những người tu tập đúng đắn, và bây giờ họ chỉ còn có một cái suy nghĩ là luôn luôn là bên cạnh đó là giới định. Giáo lý tứ đế chúng ta có thể quy lại là những cái người mà có Phật đúng đắn là họ chỉ tại ý để giới định thôi. Những cái công việc của họ làm liên quan đến gọi là ý hay là ý nghiệp, những cái hoạt động liên quan đến lời nói, những cái hoạt động liên quan đến cái thân gọi là ý nghiệp, thân nghiệp và khẩu nghiệp, thì đều liên quan đến là giới định tuệ. Thì chúng ta thấy rằng mỗi sáng chủ nhật mình để thiền định và hành để mình tập thiền, thì đây là việc làm và đúng đắn. Và chúng ta ở đây tập thiền và chúng ta không có những cái phi như lý tác ý, và những cái phi như lý tác ý ở trên liên quan đến quá khứ, liên quan đến tương lai, liên quan đến hiện tại. Nếu như ở đâu đó chúng ta sẽ thấy Đức Phật nói dưới một cái góc độ khác, quý vị còn nhớ cái bài tức là dạng đó là gì, tức là liên quan đến quá khứ tương lai và hiện tại. Đó là cái bài cái nhất giả hiền hiền giả. Nhất giả là một cái, hiền giả là người vĩnh hộ, là những người mà tu tập ngồi thiền sắp một cái và vĩnh hộ. Có một vị tỳ kheo trẻ đến thưa về Đức Phật: bạch Thế Tôn, làm sao Thế Tôn cho con một cái lời dạy ngắn thôi nhưng mà con hành thì có kết quả? Thế rồi Đức Phật mới nói: quá khứ không truy, không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã còn phần, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiền bài tuệ quán chính ở đây, không đồng không rung chuyển. Việc này nên tu tập, hôm nay việc tốt làm, ai việc chết ngày mai, không ai điều đình được với đại quốc thần chết. Chủ như vậy việc tốt, đêm ngày không mỏi mệt, xin gọi nhất giả hiền. Và sau khi được cái lời dạy này thì quý vị thì khéo trẻ đó ngồi thiền tinh tấn nỗ lực, và qua điểm bình minh hôm sau thì vị này chứng ngộ. Chứng ngộ tất nhiên là cái trí là nó sáng ra, nó phân biệt được đâu thật là đâu mà. Và chúng ta biết rằng trong đạo Phật là những người tu tập mà họ chứng ngộ là ai cũng được cảm thấy một người mà hạnh phúc. Khi mà nó phân biệt được đâu thật đâu ảo rồi thì những người của họ là phải nói là cái giải thoát là ngay sau đó. Người có cái tri kiến, có cái chứng ngộ phân biệt đâu thật đâu ảo rồi, người họ mà nó hạnh phúc, họ biết được đâu thật đâu ảo, và chắc chắn rằng là ngay sau đó là ý vọng tưởng mà nó liên hệ đến tham sân si mà nó biết. Cũng giống như mây mà mây đen tan đi rồi ấy là sắc mặt trời hiện là hiện ra. Thì chúng ta thấy rằng là cái bài kinh đó nhất dài và ta thấy ở đây Đức Phật cũng đề cập cho chúng ta thấy rằng những cái lời dạy phần của ngài mà chúng ta có duyên mình nghe rồi hành trì, mình thấy rằng nó rất là thực tế, rất là khoa học. Và chúng ta sẽ thấy rằng là Phật giáo ngoài cái niềm tin ra, nó liên quan đến tình cảm, liên quan đến tín ngưỡng, liên quan đến cầu nguyện. Như hồi sáng chúng ta nghe anh Hồng Quang phân tích chính cái cầu an cầu siêu đó cũng vẫn có cái lời là mặc dù người ta không biết là như thế nào nhưng mà vẫn có cái lời. Tuy nhiên ở đây chúng ta phải giữ cái góc độ khoa học, giữ cái góc độ mà phân tích luận lý thì chúng ta thấy rằng là cái hiểu, và một khi chúng ta hiểu rồi thì cái niềm tin đó còn mạnh hơn. Cũng giống như vậy bây giờ chúng ta bây giờ này chúng ta nhìn cái nắm tay này, chúng tôi nói là trong cái nắm tay này là nó có viên là kim cương, rồi quý vị là tim nó bị lấy ra thay mà thay nó gì thì lại chặt nhé, cho nên là quý vị tim phải là tim, đây là cái niềm tin quý vị chặt tim với ông thầy này, quý vị nghĩ rằng ông thầy này là người bao giờ là nói dối, cho nên tim. Nhưng bây giờ đứng một cái góc độ khác, thì chúng tôi mở tay ra, trong cái bàn tay này có viên kim cương thật, phải thế không? Thì dường như trong bàn tay này có viên kim cương, thì quý vị sẽ thấy rằng trước khi thấy và sau khi thấy, quý vị thấy cái niềm tin của mình nó có giống nhau không? Nếu như trước kia quý vị không thấy trong tay này có viên kim cương nha, quý vị chị em thì tôi nói thôi, trong tay của thầy có viên kim cương, thì quý vị niềm tin. Nhưng mà bây giờ thầy sẽ xòe tay ra, có viên kim cương thật, thì như vậy là vừa cái thấy sau là trước khi thấy và sau khi thấy thì cái niềm tin nó giống nhau hay là khác nhau? Niềm tin nó khác nhau. Là chúng ta sẽ thấy cái niềm tin sau á là chắc chắn, đúng không? Không có sai chắc. Niềm tin đầu là chúng ta có thể là nghi ngờ, nhưng còn nghi ngờ thì sao? Vì mình chưa thấy. Và phải vậy không? Vì mình chưa thấy. Nhưng mà mình tin ngày này, nhưng mà rõ ràng là cái niềm tin sau đó chúng ta phải xác định, có thấy rằng trong tay rõ ràng có cái niềm tin cương, thì chúng ta tin chắc chắn, tin là bất chấp, một cái niềm tin bất là bất chấp. Vì sao? Vì những bản thân chúng ta chứng nghiệm được đấy, niềm tin là bất chấp. Thì cái đề tài giảng hôm nay cũng là như thế, giúp cho chỉ một người chúng ta mà mở trí tuệ, giúp cho chúng ta đứng trên cái góc độ là thấy biết, và lại nhận rằng là trong một cái bài kinh thì nó không phải là giúp cho chúng ta thấy được là toàn bộ là vấn đề, nhưng mà câu đó cứ mỗi lần giảng, mỗi lần là quý vị nghe pháp thì quý vị sẽ thâu nhận trong cái bài kinh này, hiểu được là một ý, trong một lần khác thì hiểu một cái ý khác, thế rồi nhiều ý còn lại thì chúng ta sẽ thấy là cái hiểu biết của chúng ta là tập được, và chắc chắn rằng cái sự tu tập của chúng ta nó sẽ là thế nào, phân biệt được đâu là cái phương pháp dành cho người có niềm tin, mình phân biệt được đâu là cái bài pháp nó có liên hệ với cái sự làm chủ biết, là giúp cho chúng ta lựa chọn và mình tuyển chọn, mình sẽ hành tiền kế mà môn và phù hợp. Rồi tôi xin dừng lại đây, và rất mong rằng cái bài kinh hôm nay sẽ giúp cho chúng ta hiểu biết thêm là một cái góc độ, là một cái nhìn về đạo Phật giữa cái góc độ về lý luận liên quan đến tri kiến, liên quan đến cái chủ biết. Rồi mong tất cả chúng ta sớm tìm thấy sự an lạc trong đạo Phật.
Cho hoa thêm duyên, cho cành chỗ bóng. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mắt đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ xanh. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành Nam Châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tay gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi tiếc ấy buồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tử sanh. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tử sanh.